43. Tỉnh Chiết Giang, từ huyện Chiêu Hưng đến huyện Kim Hoa, quan huyện thấy hai bên đường vô số ếch khấu đầu kêu ai oán, liền nghĩ chắc có oan tình, xuống xe đi bộ quan sát. Bọn ếch nhảy trước dẫn đường. Đến một khoảng ruộng, phát hiện ba cái tử thi chồng lên nhau. Khám nghiệm hai cái trên xong, đến cái thứ ba thì phảng phất như chưa chết hẳn. Vội đem nước nóng tẩm đắp. Người này tỉnh lại, nói: "Tôi là một lái buôn, thấy hai người vai mang giỏ ếch ra chợ bán, tôi hỏi mua để phóng sanh. Hai người đưa tôi đến đây là nơi vắng vẻ, để ếch khỏi bị người ta bắt. Lựa lúc tôi vô ý, họ đâm vào lưng, tôi bất tỉnh. Hai cái xác này là hai người mang hàng hóa cho tôi. Nhất định chính hai đứa bán ếch đã lừa giết để cướp đoạt tiền của." Quân huyện vội sai người lùng tìm, bắt được hung thủ và thâu lại được tài vật cho người lái buôn. 44. Đất Giang Tô ngoài cửa Tây, mổ hương nhân đến thăm một người thân. Người này định làm gà thiết đãi. Anh nói: "Nhà tôi ba đời ăn chay, xin đường sát sanh." Chủ nhân y lời. Trên thuyền về, bỗng nhiên ở trên bờ có một ông lão nói lớn: "Thuyền kia có một đứa nói láo là đã ba đời ăn chay, tiền ngàn vạn cũng không cho nó đi chung." Lái đò thấy kỳ quái liền hỏi khách. Khách như thật kể chuyện là vì không muốn con gà bị giết nên đã nói dối. Lái đò nghe lời khuyên của lão ông, thôi thúc bắt anh lên bờ, nhất định không cho đi chung thuyền. Lên tới bờ, nhìn quanh không thấy ông lão đâu cả. Đi một lúc lâu, hốt nhiên có một trận cuồng phong. Nhìn ra sông thì chiếc thuyền đã bị lật úp, người trong thuyền đều chết cả. Cứu gà, đâu ngờ hóa ra cứu mình. 45. Triều Đường, ban an nhân giàu có, vẫn phụng sự tăng chúng chùa Từ Môn. Một người khách đem biếu an nhân một bộ da lừa còn tươi. An nhân theo thường lệ đến chùa Từ Môn, ở lại mấy ngày. Đêm nhìn thấp thoáng ngoài cửa chánh điện, vài chục quỷ sứ, tay cầm binh khí. Xa nhìn vào, thấy an nhân tụng kinh niệm Phật, nên bỏ đi. Biết vì nhận tấm da lừa có liên hệ đến cái chết của lừa, nên âm quan đến điều tra. An nhân kiền thành cầu siêu cho lừa. Từ đó, cả nhà an nhân giới sát ăn chay. 46. Kinh Hiền Ngu quyển 12 kể chuyện. Đức Phật ngự ở thành Xá Vệ. Một tỳ kheo tụng kinh âm thanh mỹ diệu. Một con chim ngày ngày tới, đậu trên cây lắng tai nghe. Bất hạnh bị một người bắn. Thần thức chim bay thẳng lên cung trời Đao Lợi làm thiên tử. Hình tướng đoan nghiêm, hào quang sáng rực. Ông trời đem thiên hoa thiên hương xuống cúng dường. Tỳ kheo vô cùng hoan hỷ vì thuyết diệu pháp. Ông trời nghe xong liền chứng thánh quả. Phật pháp thâm diệu lợi ích thế gian. Con chim chỉ vì ái thích âm thanh tụng kinh liền được vô lượng phước. Một khi hóa sanh làm thiên tử, thiện căn đắc lực. Vừa nghe Phật pháp, trí tuệ liền khai, đốn chứng quả thánh. Huống chi chúng ta, nếu thâm tín tam bảo, kiên cố thọ trì, thì chỗ được quả báo hẳn khó nghĩ bàn. 47. Tỳ kheo ni Diệu Thanh ở Phú An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam, tự kể những chuyện đã xảy ra ở gia đình sư cô. Rùa xin cứu mạng. Má sư cô hồi còn sinh tiền, buôn bán gần chợ Bến Tre. Ông chồng làm ăn lớn, hay khách khứa đãi đằng. Một buổi trưa, bà ở cửa hàng, nằm mộng thấy một ông già có hai chéo khăn đỏ ở trước mặt, nói: "Sáng mai tôi sẽ bị tử hình, xin bà cứu tôi." "Ông ở đâu?"
"Tôi ở sát ngay sau nhà bà."
"Nhà tôi đằng sau là vườn rộng, làm gì có nhà ai?"
"Có, chỗ tôi ở vừa mới cất hôm qua, bà về ngay cứu tôi."
Bà Mười tỉnh dậy, tuy cũng biết rằng chuyện chiêm bao không thật, nhưng một sức mạnh gì khiến bà nóng ruột không chịu nổi, phải giao cửa hàng cho con gái, sai người chèo xuồng về nhà ngay. Về tới nhà, nói chuyện giấc mộng, ai cũng cười xòa. Bà ra sao nhìn khắp, chẳng thấy cái nhà nào, chỉ có một chiếc cần xế, trên úp một cái chảo to. Bà sai mở ra, thấy một chú rùa rất lớn, đợi chờ ngày mai làm thịt, đãi 25 ông khách. Mũi rùa còn mảnh dây gai đỏ thắt chéo, bà vội sai đem thả. Ông Mười từ trên lầu xuống, quát: "Tôi đã mời khách rồi, bà đừng có rắc rối với chuyện chiêm bao." Bà lớn tiếng khấn rằng: "Nếu thật rùa linh thiêng tới cầu cứu tôi, thì xin quay lại bò về phía tôi, nếu không thì cứ nằm im." Trước sự ngạc nhiên của cả nhà, rùa quay ngay lại, bò một mạch thẳng tới chỗ bà. Ông Mười là một tay Âu học, đã từng đỗ cao ở Pháp Quốc về, cũng không thể không tin. "Thôi, bà làm gì thì làm, tôi không biết." 48. Giết mẹ cúng mẹ. Ông bà Mười ra Vũng Tàu nghỉ mát. Một đêm, bà nằm mộng thấy anh B đến mời ông bà tới nhà ăn dỗ mẹ anh. Anh B đem một cái chén để trên chiếc đĩa có vẻ hoa súng, mời bà súc miệng. Bà nhìn xuống bếp, thấy chính mẹ anh B đã bị mổ ruột, nằm vắt trên xà ngang, cái đầu rũ xuống, một cánh tay rũ xuống. Còn nửa thân kia thì vợ anh B đang chặt nhỏ từng miếng, sửa soạn cúng dỗ. Bà giật mình: "Sao nó lại giết mẹ đi cúng mẹ?" Tỉnh dậy, bà sợ hãi toát mồ hôi. Tuy đang đêm cũng gọi ông Mười để kể chuyện. Ông quạo cọ: "Chiêm bao với chiêm bao, ai hơi đâu mà nghe." Thằng Hòa cháu ngoại nằm gần đấy, bà gọi nó dậy bắt nó nghe, cốt ý để ông Mười nằm đó phải nghe. Nghe xong nó đáp: "Ông rầy bà là phải." Nhưng lạ là sáng hôm sau, anh B tới mời ông bà đến ăn dỗ mẹ thật. Nhớ tới giấc mộng tối qua, bà từ chối luôn. Anh B năn nỉ. Ông Mười nói nhỏ: "Người ta nghèo, không nên để người ta tủi thân." Rồi bắt buộc bà phải đi. Nhân tiện cho thằng Hòa đi theo. Tới nơi chào hỏi xong xuôi, lễ bái đủ lệ, anh B đưa ra chiếc chén để trên đĩa có bông hoa súng. Thằng Hòa giật mình, theo bà ra sân. Tò mò, nó cùng với bà nhìn xuống bếp, thấy rõ ràng con gà gác trên xà ngang, cây đầu rũ xuống, một chiếc cánh rũ xuống. Còn nửa thân kia của gà, chị B đang chặt để sửa soạn đĩa thịt cúng mẹ. Sau chuyện này xảy ra, cả nhà ông bà Mười phát tâm tu hành. Bà Mười tức là Tỳ Kheo Ni chân tâm. Ngôi tịnh thất ở ngay đường lên tu viện Hương Nghiêm. Con gái lớn của bà là Tỳ Kheo Ni Diệu Thanh đang kể chuyện. Con gái út của bà là Tỳ Kheo Ni Huệ Nhật, hiện nay trụ trì một ngôi chùa ở bên Pháp. Ông Mười cúng dường tu viện Hương Nghiêm một khu đất rất rộng để làm nghĩa địa tăng ni. Ông tu tại gia và là một vị hộ pháp rất đắc lực của tu viện Hương Nghiêm. 49. Món lương om. Tỳ kheo ni Diệu Thanh kể tiếp: hồi bé, cô là con gái lớn trong nhà nên bị ông Mười sai sát sanh vô số kể. Lấy chồng, gặp một gia đình biết đạo Phật, cô thoát nghiệp sát sanh. Một hôm, các con cô rủ nhau đi ăn hiệu, nghe nói ở đó có món lương om ngon tuyệt vời. Nghiệp nấu ăn của cô đổ ra, cô khoe tài nghề. Mẹ nấu còn ngon hơn hiệu nhiều. Cô liền sai đi mua lương, dặn chặt đầu sẵn nhưng đừng mổ bụng. Tự tay cô dần từng con lương, khéo lấy xương sống ra, khéo lột, khéo nhồi, khéo gia vị. Nhưng tất cả các con cô đích mắt trông thấy những độc ác để thành món ăn, đứa nào cũng gớm, không ăn một miếng. Hồi xưa ở nhà làm bếp là vì cha mẹ bắt buộc, nay chính cô đề xướng sát sanh. Cô thiết tha sám hối. Không bao lâu cô bị ngã, xương sống bị thương. Đã mười mấy năm nay mà chưa khỏi. Nay kể chuyện lại cô còn ân hận. Nhưng vì đã sám hối, đã ăn trường chay lại xuất gia, tinh tấn tu hành, nên quả báo chuyển nhẹ. 50. Vui miệng cô kể thêm: hồi còn ở nhà, mẹ cô mua rùa phóng sanh, đứng trên xuồng để thả ra sông. Người giúp việc nháy cô, giấu một con to nhất để về làm thịt. Cô đồng ý. Không biết con rùa trốn lúc nào, đi qua mặt cô lúc nào cô không thấy. Nó tới tận đầu kia của xuồng, rút vào trong áo mẹ cô, nằm im. Khi phát giác ra, cả cô và người giúp việc đều sợ. Mới biết linh tính loài vật không thường. Nó biết ai hại nó, ai cứu nó. Kinh dạy: muốn biết nguyên nhân chiến tranh thế giới, hãy cứ xem xương thịt trong bát canh hàng ngày. Đã biết báo oán thì hẳn biết đền ơn. Phước đức ăn chay không lường, phước duyên phóng sanh lại càng vô lượng. 51. Bài diễn văn hay nhất thế giới. Báo Times ở New York, Mỹ tuyên bố đây là bài diễn văn hay nhất thế giới trong 1.000 năm vừa qua. Thưa quý ngài, người bạn tốt nhất có thể một ngày nào đó hóa ra kẻ thù chống lại ta. Con cháu mà ta nuôi dưỡng với tình yêu thương hết mực có thể trở thành một lũ vô ơn. Kẻ mà ta gửi gắm hạnh phúc và danh dự, gần gũi thân thiết còn ai hơn vợ chồng, thế mà có thể trở thành phản bội phụ bạc. Tiền của có rồi sẽ sang tay người khác, danh giá tiếng tăm có thể tiêu tan. Kẻ phủ phục tôn vinh ta khi ta thành đạt, dễ dàng sẽ ném đá khi ta sa cơ lỡ vận. Duy có một người bạn hoàn toàn không vụ lợi, không bỏ rơi ta, không bao giờ tráo trở, đó là con chó của ta. Phú quý hay bần hàn, khỏe mạnh hay ốm đau, ta luôn có người bạn này bên cạnh. Nó cam phận nằm trên đất lạnh, dù gió đông cắt da xém thịt, dù tuyết rơi không quản, miễn là được cận kề bên chủ. Nó liếm tay ta, an ủi những vết xước trong va chạm của cuộc đời tàn bạo. Nó canh giấc ngủ cho ta, như thể ta là một ông hoàng, dù trên sự thật ta chỉ là một gã ăn mày. Tán gia bại sản, thân tàn danh liệt, ta vẫn có con chó trung thành với tình yêu thương không bao giờ phai nhạt. Dù ta có bị cả xã hội ruồng bỏ, không gia cư, con chó chỉ xin ta một ân huệ là cho nó làm bạn đồng hành. Nó bảo vệ ta trước hiểm nguy, giúp ta chống lại kẻ thù dù mất mạng. Và đến ngày cuối cùng, thân xác ta nằm trong lòng đất lạnh, bạn bè quyến thuộc của ta đã phủi tay trở về nối tiếp cuộc đời. thì vẫn chỉ con chó nằm canh nấm mồ. Tấm lòng chân thật trung thành vẫn không bỏ ta. Diễn văn của luật sư George Graham Vest tại một phiên tòa xét xử vụ kiện người hàng xóm làm chết một con chó